Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, Chủ tịch Caritas Quốc tế về năm thánh lòng thương xót. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ đáp lại tiếng Chúa gọi. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáng sinh ánh sáng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jerusalem, nhà cầm quyền Israel đã chấp thuận cấp giấy phép cho 600 tín hữu Kitô tại miền Gaza, được viếng các nơi thánh, đặc biệt là Bethlehem trong dịp lễ Giáng sinh này. Các giấy phép này có giá trị một tháng kể từ Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, theo nguồn tin Palestine, được hãng tin Fides trích dẫn, không có người trẻ nào từ 12 đến 30 tuổi ở Gaza được viếng các nơi thánh, vì thế phần lớn các giấy phép này không sử dụng được. Ví dụ, giấy phép cấp cho các trẻ em con cái của những cặp vợ chồng trẻ. Các trẻ em này không thể tới thánh địa nếu không được cha mẹ tháp tùng. Ngoài ra, 500 tín hữu Kitô tại vùng Cisjordania cũng được phép viếng thăm thân nhân ở miền Gaza. Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua, cửa năm thánh đã được mở tại nhà thờ giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza do Đức Thượng Phụ Fuad Toan cử hành và thánh lễ mừng kính thánh gia.
Mặt khác, Linh Mục Mario Da Silva, cha sở giáo xứ ở Gaza, cho biết tình trạng các tín hữu Kitô ở vùng này một năm rưỡi sau cuộc chiến tranh với Israel đang ở mức độ thê thảm. Vì sự tiếp tục di cư của các tín hữu Kitô thiểu số ra khỏi vùng này, nên hiện nay chỉ còn lại 130 tín hữu Công giáo ở miền Gaza. Cha Da Silva nói, có rất nhiều người tìm cách di cư khỏi Gaza vì tình trạng đau khổ và lo âu rất lớn. Ở đây thiếu thốn mọi sự tối cần thiết và chẳng có tự do, cũng như công ăn việc làm. Cha Da Silva cũng than rằng từ nhiều năm nay các tín hữu Kitô ở Gaza phải chịu đau khổ vì nạn Hồi giáo cực đoan. Cha nói, khi chúng tôi đi trên đường phố, có những người nhổ nước bọt xuống đường hoặc kêu réo chúng tôi. Cha Da Silva là người Brazil thuộc dòng ngôi lời nhập thể. Sau 3 năm làm cha phó, cha trở thành cha sở từ 4 tháng nay của các tín hữu còn lại ở Gaza.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi Liên Hiệp Quốc mau lẹ hành động để cứu giúp Burundi. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây hôm 17 tháng 12 vừa qua, trong khóa họp đặc biệt của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Burundi ở trong tình trạng khủng hoảng từ tháng 4 năm nay sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza loan báo ra tranh cử và đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 3, mặc dù hiến pháp Burundi không chấp thuận điều này. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng vì các cuộc đụng độ và một số người sợ rằng sẽ xảy ra nguy cơ diệt chủng. Liên hiệp Phi Châu đã quyết định gửi quân đội bảo hòa tới Burundi. Quốc hội lưỡng viện của Burundi mạnh mẽ phê bình quyết định này trong khóa họp ngoại thường ngày 21 tháng 12 vừa qua. Trong bài tham luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi lấy làm tiếc vì việc thực thi các quyền con người ở Burundi không được tôn trọng. Ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc hành động tức khắc để tiến hành những nỗ lực quốc tế bảo đảm việc chấm dứt bạo lực bừa bãi và phòng ngừa việc buôn bán võ khí. Vị đại diện Tòa Thánh cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc có những hành động hữu hiệu, khách quan, cởi mở và minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải, đối thoại và xây dựng hòa bình và tiến hành một sự trung gian không thiên vị trong cuộc xung đột hiện nay để tái lập tiến trình dân chủ, bao gồm mọi lĩnh vực dân chúng. Cần thiết lập những điều kiện để giúp tái lập an ninh và giúp những người tị nạn có thể tự nguyện trở lại Burundi. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Tomasi nhắc lại điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói hôm 25 tháng 11 vừa qua trước chính quyền Kenya. Đó là với mục đích kiến tạo một trật tự dân chủ vững chắc, củng cố sự hòa hợp và hội nhập, tinh thần bao dung và tôn trọng người khác, việc theo đuổi công ích phải là đối tượng hàng đầu. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng bạo lực, xung đột và khủng bố được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi, thiếu tín nhiệm và sự tuyệt vọng nảy sinh từ nghèo đói và bất mãn.
Václava, Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, phê bình giới lãnh đạo chính trị hiện nay của Ba Lan gây chia rẽ nơi nhân dân nước này. Tuyên bố hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Zivis nói, chúng tôi lo âu quan sát sự chia rẽ trong xã hội ngày càng sâu rộng hơn. Các vị lãnh đạo chính trị không luôn luôn để ý đến sự nhạy cảm và nhu cầu của toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia kêu gọi tân chính phủ Ba Lan thuộc đảng quốc gia bảo thủ cũng như phe đối lập đừng giải quyết những vấn đề khó khăn bằng những cuộc biểu tình. Ngài ám chỉ đến sự kiện phe đối lập tổ chức các ủy ban gọi là bảo vệ dân chủ với các cuộc biểu tình tại 20 thành phố ở Ba Lan hôm 19 tháng 12 vừa qua. Các ủy ban này cho rằng đã có 100.000 người biểu tình trên toàn quốc chống lại dự án của đảng cầm quyền muốn cải tổ tòa bảo hiến. Phe đối lập cho rằng việc cải tổ này sẽ đe dọa đặc tính độc lập của tòa án tối cao. Đức Hồng Y nói, những vụ xuống đường càng làm cho đất nước bị chia rẽ và hạ thấp trình độ của đời sống chính trị. Trái lại, còn có một cuộc đối thoại ôn hòa và khách quan. Đức Hồng Y Zivis nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Ngài nhận xét rằng chính phủ Ba Lan phải tôn trọng xã hội đa nguyên, cần lắng nghe mọi người một cách chân thành và không thành kiến, cả những người có tư tưởng khác. Từ nhiều tuần nay, chính phủ Ba Lan từ chối thi hành hai phán quyết của Tòa Bảo Hiến. Bà Thủ tướng Beata Zindo trách cứ các vị thẩm phán là chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Đức Hồng Y Zivis là vị giám mục đầu tiên lên tiếng từ khi cuộc xung đột chính trị xảy ra ở Ba Lan từ cuối tháng 11 vừa qua.
Ljubljana, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovenia rất hài lòng vì kết quả cuộc trưng cầu dân Ý chống lại luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trong cuộc trưng cầu dân Ý hôm 20 tháng 12 vừa qua, đã có 620.000 cử tri trên tổng số 1.700.000 dân cư tại Slovenia tham gia bỏ phiếu, và trong số này 63% đã bỏ phiếu chống lại luật công nhận hôn nhân đồng phái do các đảng tả phái và cấp tiến thông qua hồi tháng 3 năm nay. Luật quy định rằng trước mặt pháp luật, hôn nhân không nhất thiết là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, nhưng là sự kết hợp giữa hai người. Các cử tri cũng bỏ phiếu chống lại khoản luật cho các cặp đồng phái được nhận con nuôi. Tuyên bố hôm 21 tháng 12, Đức cha Andrei Klavan, giám mục giáo phận Novo Mesto, chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovenia, bày tỏ vui mừng lớn lao vì kết quả cuộc bỏ phiếu này. Các cử tri đã bênh vực các giá trị của gia đình và các quyền của con cái. Đức cha cũng đề cao vai trò quan trọng của các nhóm Facebook và các sáng kiến cổ võ sự tham gia bỏ phiếu chống lại luật nhìn nhận hôn nhân đồng phái, cũng như ba đảng hữu phái. Ngài nói, tôi cũng cảm ơn các tín hữu và các phong trào của giáo hội.
Valencia, từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 38 do Tu viện Đại kết TG tổ chức sẽ tiến hành tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, với sự tham dự của hàng chục ngàn bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu. Ban sáng các bạn trẻ sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ nơi họ được tiếp đón, cầu nguyện tại nhà thờ, rồi hội thảo chia sẻ trong các nhóm và gặp gỡ dân chúng. Ban chiều họ họp mặt tại trung tâm thành phố về những đề tài, dấn thân xã hội, đức tin và đời sống nội tâm, và có cả các mục văn nghệ. Cuộc gặp gỡ thứ 37 hồi năm ngoái được Tu viện Đại kết TG tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, với sự tham dự của 30.000 bạn trẻ công giáo, chính thống, tin lành và anh giáo Âu Châu từ 17 đến 35 tuổi.
Mexico, Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico cho biết phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 2 tới đây sẽ được giảm bớt nhiều so với cuộc viếng thăm trước đây của vị tiền nhiệm. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2 tới đây. Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 cũng đã viếng thăm nước này. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico, nói với báo Excelsior trực tuyến rằng phí tổn do các cuộc tiếp đón lần này của Đức Thánh Cha được đơn giản hóa. Chẳng hạn ngày 12 tháng 2 năm tới, buổi tiếp đón Đức Thánh Cha do Tổng thống Enrique Peña Nieto sẽ diễn ra rất đơn sơ. Chẳng hạn Đức Giáo Hoàng sẽ được chào đón trong một nhà chứa máy bay ở phi trường thủ đô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế về năm Thánh lòng thương xót. Quý vị thính giả, trong các ngày từ 23 tới 27 tháng 11, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã giảng tĩnh tâm cho các linh mục thuộc giáo phận Roma về đề tài Năm Thánh Lòng Thương Xót. Nhân dịp này, phóng viên Alessandro Ghisotti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Đức Hồng Y về các tâm tình của Ngài khi đón nhận tin Năm Thánh Ngoại Thường này. Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót và Đại hội Thánh thể Quốc tế sẽ được cử hành vào tháng Giêng năm tới tại Cebu, các giám mục Philippines đã công bố thư mục vụ kêu gọi tín hữu toàn nước tỏ lòng thương xót đối với người nghèo. Năm 2016 đã được Hội đồng Giám mục Phi chọn làm năm canh tân lòng thương xót, bí tích thánh thể và gia đình. Các vị khích lệ tín hữu quỳ xuống trước các gia đình nghèo, không phải chỉ để xin lòng thương xót cho các tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng như là một cử chỉ cảm thông đối với những người bị thương tích, mà cũng như chúng ta, họ đã phạm tội. Thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nhấn mạnh giá trị của cử chỉ quỳ gối để canh tân nội tâm, một cử chỉ của lòng khiêm nhường và thương xót mà nền văn hóa gạt bỏ ngày nay đã lãng quên. Các giám mục Philippines khẳng định trong thư, quỳ gối xuống một cách khiêm tốn, chuẩn bị cho chúng ta lãnh nhận và chia sẻ lòng thương xót. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đã ngã quỵ và trong việc quỵ ngã được tha thứ cho chúng ta ấy, chúng ta phải cho nhau thấy lòng thương xót. Thư mục vụ của các giám mục Philippines cũng bày tỏ lo âu đối với tình hình gia đình tại Philippines vì nó bị đe dọa từ bên trong và từ bên ngoài. Chính vì thế các vị mời gọi tín hữu quỳ xuống thực hành việc rửa chân cho nhau trong gia đình, rộng mở con tim cho các phép lạ của tình yêu cho thiện ích của tất cả mọi gia đình. Như chính Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ tại Philadelphia, nơi đâu các anh chị em rửa chân cho nhau và cha mẹ cũng làm như thế, thì ở đó nền văn hóa gia đình quỳ gối, hiện diện, giấc mơ canh tân cuộc sống gia đình sẽ không xa tầm nhìn. Gia đình hợp nhau trong lời cầu nguyện thì hiệp nhất, tươi trẻ và được canh tân, bởi vì việc quỳ gối xuống trao ban cho nó sức mạnh đương đầu với các khó khăn của cuộc sống. Tại Philippines, giáo hội địa phương khai mở năm thánh thể và gia đình vào ngày 29 tháng 11, như là phần của 9 năm chuẩn bị cho năm thánh 2021, kỷ niệm 500 năm Philippines lãnh nhận hạt giống đức tin. Thưa Đức Hồng Y Tagle, Đức Hồng Y đã có phản ứng nào khi nghe tin Đức Thánh Cha Francisco công bố năm thánh lòng thương xót?
Nói thật ra tôi đã không ngạc nhiên bởi vì ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn nhấn mạnh khía cạnh này của cuộc sống Kitô, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi Ngài đã loan báo năm thánh ngoại thường lòng thương xót này, đối với tôi, nó đã là việc khẳng định một thúc đẩy thiêng liêng của vị giáo hoàng này. Tuy nhiên, nó cũng là một lời mời gọi đối với toàn thể giáo hội duyệt xét lại cuộc sống thiêng liêng, mục vụ và truyền giáo của mình, để tất cả các khía cạnh này của cuộc sống giáo hội là các dụng cụ, các con đường của lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sau các vụ khủng bố thê thảm tại Paris, có thể nói rằng năm thánh lòng thương xót lại là điều cần thiết hơn nữa, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế, mọi hành động bạo lực là một biểu hiệu thiếu lòng thương xót. Đây là một mầu nhiệm khiến cho chúng ta tất cả đều thinh lặng trước bạo lực. Riêng đối với cá nhân tôi không thể hiểu nổi làm sao mà một người, một bản vị con người lại có thể làm một điều như thế đối với những người vô tội khác. Tôi không muốn lên án ai cả, nhưng đối với tôi, tưởng tượng, chỉ tưởng tượng thôi, một con tim đi tới chỗ làm các hành động này, các tư tưởng nào và các tinh thần nào đã ảnh hưởng trên con tim ấy như thế. Khi đó có một từ đến trong tâm trí, lòng thương xót. Có sự thương xót trong các con tim này không? Năm thánh là một câu trả lời rõ ràng cho bạo lực không thương xót tại khắp mọi nơi trên thế giới này.
Thưa Đức Hồng Y, trong sắc chỉ công bố năm thánh gương mặt của lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng năm thánh cũng được mở cho tín hữu Do Thái và tín hữu Hồi giáo, bởi vì đối với họ, lòng thương xót là một trong các đặc tính, một trong các tính từ ý nghĩa nhất diễn tả Thiên Chúa, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy, và không phải chỉ cho tín hữu Do Thái và tín hữu Hồi giáo mà thôi. Bên Á Châu chúng tôi, tất cả các truyền thống tôn giáo lớn, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo, tất cả các tôn giáo đó đều là các tôn giáo có một truyền thống của lòng thương xót. Chẳng hạn các nhà sư Phật giáo mỗi sáng đều đi một vòng trong toàn thành phố để xin thực phẩm, quần áo, không phải cho các vị mà là xin cho người nghèo. Và tới bữa cơm trưa thì bàn ăn của các tu sĩ được mở ra cho tất cả mọi người. Các tu sĩ ăn sau cùng, đó là lòng thương xót. Tôi hy vọng rằng trong năm thánh này, điểm tham chiếu của việc đối thoại liên tôn tập trung nơi lòng thương xót, không phải chỉ trên bình diện lý thuyết hàn lâm, mà cả trên bình diện thực tiễn nữa.
Thưa Đức Hồng Y, trong sắc chỉ công bố năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco viết, đây là lúc thuận tiện để thay đổi cuộc sống, tiếp nhận lời mời gọi hoán cải, trong khi giáo hội cống hiến lòng thương xót. Nghĩa là có một tương quan mật thiết giữa việc hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, trở về với Thiên Chúa và lòng thương xót.
Lòng thương xót của Thiên Chúa là một món quà, một ơn cần lời đáp trả của chúng ta. Lời đáp trả ơn lòng thương xót là sự hoán cải. Khi tôi đánh giá cao ơn lòng thương xót mà tôi không đáng được hưởng, tim tôi bắt đầu mở ra và tự hỏi, ai là vị Thiên Chúa này? Tại sao Ngài lại nhìn tôi với đôi mắt bằng hữu như vậy? Và các câu hỏi này là công việc làm của ơn Thánh Chúa, mở rộng con tim. Và chúng ta hy vọng rằng việc hoán cải sẽ đến.
Có người lo rằng khi nhấn mạnh giá trị của lòng thương xót, và đây là điều Đức Thánh Cha Francisco làm liên tục, người ta lấy đi sức mạnh của sự thật. Cả trong Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, chúng ta cũng đã thấy các nghị phụ thảo luận về vấn đề này. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao?
Trong Thánh Kinh, trong con tim của Thiên Chúa, lòng thương xót, sự thật, công lý không trái nghịch nhau. Chúa là lòng thương xót bởi vì Ngài công bằng, bởi vì Ngài là sự thật. Chúa biết sự thật của điều kiện con người, và bởi vì Ngài là sự thật nên Ngài có khả năng là lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá công lý hẹp hòi từng cái một như ám chỉ trong từ ngữ của con người. Và bởi vì Chúa của công lý cũng là tòa án cuối cùng của các nạn nhân của bất công. Công lý của Chúa là lòng thương xót đối với các nạn nhân của thế giới.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn xin mọi người đặc biệt chú ý tới người nghèo. Năm thánh lòng thương xót này có thể là một dịp để tín hữu làm chứng và hiểu biết điều này một cách cụ thể hay không?
Có, trong Caritas quốc tế này, chúng tôi rất vui mừng. Bởi vì cửa của lòng thương xót sẽ không chỉ mở ra tại đền thờ Thánh Phêrô và các vương cung thánh đường lớn, nhưng Đức Thánh Cha cũng muốn mở các cánh cửa của lòng bác ái trong mọi cộng đoàn nữa. Như là chủ tịch của tổ chức Caritas quốc tế, tôi đã viết cho các thành viên khác nhau của Liên hiệp Caritas để chúng nhận diện và mở các cửa của lòng bác ái, các cánh cửa trong đó người ta và tín hữu có thể vào và đi hành hương tới với người nghèo. Chắc chắn là Chúa sẽ rất vui tiếp đón các người hành hương ấy, không phải trong các vương cung thánh đường, mà trên đường phố, trong các nhà tù, trong các nhà thương, tại các vùng ngoại ô. Cả những nơi này nữa cũng là các nơi của lòng thương xót và ân xá.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Chủ tịch Caritas Quốc tế về năm thánh lòng thương xót. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ đáp lại tiếng Chúa gọi.
Chủ nhật 25 tháng 10, 2015, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của giáo phận Tulle, miền Tây Nam nước Pháp, Đức cha Francis Bession đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho hai thầy Alain Remond và Patrick Le Bouteiller. Xin giới thiệu chứng từ của hai thầy về chặng đường trước khi trở thành phó tế vĩnh viễn. Trước hết, xin nhường lời cho thầy Patrick và hiền thê Sophie. Chúng tôi xuất thân từ những gia đình công giáo sống đạo chân thành và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Chúng tôi thành hôn cách đây 14 năm và có 4 đứa con gái, tuổi từ 5 đến 13. Tôi phụ trách dịch vụ tài nguyên nhân đạo nơi văn phòng việc làm của nhà giam ở Tulle. Hiền thê tôi là giáo sư âm nhạc. Trong thời sinh viên, tôi đào sâu đức tin giữa lòng phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh và theo linh đạo của Thánh Ignatio. Tôi dấn thân sinh hoạt trong cộng đoàn Hãy Vui Lên, cũng như trong phong trào Thiếu Niên Thánh Thể, rồi đến cộng đoàn Đời Sống Kitô. Trong tất cả các lộ trình này, tôi có thể tìm được những nơi chốn để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Hiện tại, nền tu đức thánh y nhã nuôi dưỡng cuộc sống đức tin mỗi ngày của tôi. Sophie, hiền thê của tôi, cũng xuất thân từ phong trào Thiếu Niên Thánh Thể. Chính phong trào đặt nền tảng nhân bản và thiêng liêng cho nàng. Sophie còn là thành viên của cộng đoàn Đời Sống Kitô. Sau khi thành hôn, tôi hợp tác với một ekip phụng vụ, còn hiền thê tôi thì ở trong ban cố vấn mục vụ giáo phận. Hiện tại nơi giáo xứ, tôi thuộc về ekip tháp tùng các đôi bạn trẻ đính hôn, chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thật xúc động và hấp dẫn khi gặp gỡ những cặp nam thanh nữ tú, tích cực hăng say xây dựng tương lai. Họ chia sẻ với chúng tôi về những lý do khiến họ lạc quan vui sống. Thật tuyệt vời! Tôi đáp lại tiếng gọi trở thành phó tế vĩnh viễn với một niềm vui bao la, bởi vì đối với tôi, bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô là một chọn lựa đầy yêu sách và là nguồn suối tươi nở hân hoan. Thời gian 6 năm chuẩn bị trong tiến trình phó tế vĩnh viễn cho phép tôi đào sâu mối quan hệ thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô, đồng thời kiểm chứng xem ơn gọi này có thật sự dành cho tôi hay không, cũng như có đem lại điều lành cho tôi, cho hiền thê tôi và các con của tôi không. Câu trả lời tích cực từ từ đến với tôi, cách vững chắc theo dòng thời gian. Tôi liền thưa vâng, đúng thế, tôi muốn bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô trên lộ trình phó tế vĩnh viễn với sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Tôi xác tín sâu xa rằng chính Thiên Chúa gọi tôi vào sứ vụ phó tế vĩnh viễn vì có sự hiện diện của hiền thê Sophie luôn ở bên cạnh và tháp tùng tôi. Ơn gọi phó tế vĩnh viễn đâm rễ sâu nơi lời kết ước hôn nhân của chúng tôi. Với trọn niềm vui và hạnh phúc mà chúng tôi cùng nhau khởi đầu một chặng đường mới trên hành trình bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Đáp, thưa vâng, tức là vợ chồng chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mặc dầu không biết rồi đây điều gì sẽ xảy đến cho gia đình chúng tôi. Chỉ biết một điều chắc chắn là chúng tôi tiến về một cuộc sống trọn vẹn và viên mãn. Tiếp đến, xin nhường lời cho Phó tế Vĩnh Viễn Ale Promon và Hiền Thê Dominic. Chúng tôi thành hôn cách đây 30 năm và có 3 con cùng 2 đứa cháu. Tôi làm việc nơi sở thanh tra lao động, còn Hiền Thê tôi thì hành nghề trong lĩnh vực xã hội. Chúng tôi xuất thân từ những gia đình công giáo, sống xa lìa giáo hội, nhưng vẫn may mắn trong thời niên thiếu được học giáo lý và xưng tội rước lễ lần đầu. Sau đó, đức tin chúng tôi được dần dần kiến tạo nhờ các cuộc gặp gỡ, các biến cố, qua chứng tá của các tín hữu, và nhất là nhờ các tiếp xúc với những người khuyết tật đã mang lại cho chúng tôi những bài học cao quý về niềm vui sống. Đến tuổi trưởng thành, chúng tôi tái khám phá lời Chúa nhờ các anh chị em tin lành. Sau đó chúng tôi giao tiếp với các tín hữu công giáo. Đúng thật là những trang sách sống động của Phúc Âm. Từ đó chúng tôi trở về với việc sống đạo, tái khám phá giá trị thánh thiên của các bí tích và tích cực dấn thân trong giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Thành thật thú nhận rằng, khi được kêu gọi vào sứ vụ phó tế vĩnh viễn cách đây 6 năm, tôi cảm thấy vô cùng lo âu. Nhưng từ từ, nỗi lo âu nhường chỗ cho niềm an bình nội tâm. Tôi không thể giải thích tại sao tôi được ơn gọi này lôi cuốn, nhưng chỉ có thể nói rằng, tận thẳm sâu lòng tôi không thể từ chối, và như nghe một tiếng nhẹ nhàng khuyến khích. Hãy tin tưởng. Thiên Chúa không đòi hỏi những gì vượt quá khả năng con người. Cùng với Hiền Thê Dominic, chúng tôi cố gắng lắng nghe các dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến, hầu nhận ra đâu là con đường Thiên Chúa vạch cho chúng tôi. Kinh nghiệm lắng nghe này cho phép tôi ngày hôm nay có thể xác quyết rằng, trong các chọn lựa của cuộc sống, khi chúng ta trao phó cho Chúa, thì tất cả được đâm rễ và được diễn tiến cách hết sức tự nhiên. Và khi chúng ta bước đi trên con đường của Chúa, thì tâm hồn chúng ta được hưởng nếm sự an bình, dấu chỉ sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáng sinh ánh sáng.
Kính thưa quý vị thính giả, trước ngưỡng cửa lễ Giáng sinh mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần, mang ánh sáng giải thoát cho nhân loại sống trong đêm đen của tội lỗi, chúng tôi tạm gác lại loạt bài về bí tích hôn phối để gửi đến quý vị hai bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là giáo hoàng, lễ Giáng sinh năm 2013 và 2014. Ngài nói: Dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng lớn. Lời ngôn sứ này của Isaiah không bao giờ ngừng làm cho chúng ta cảm động, nhất là khi chúng ta nghe lời này trong phụng vụ đêm Giáng sinh. Và đây không phải chỉ là một sự kiện cảm xúc, tình cảm. Lời này làm cho chúng ta cảm động vì nói lên thực tại sâu xa của chúng ta. Chúng ta là một dân tộc đang bước đi, và chung quanh chúng ta, cả trong chúng ta nữa, có bóng đêm và ánh sáng. Và trong đêm này, trong khi tinh thần đen tối bao phủ thế giới, có sự tái diễn biến cố vẫn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Dân tộc đang lữ hành, nhìn thấy một ánh sáng lớn, một ánh sáng làm cho chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm này, đó là mầu nhiệm bước đi và nhìn thấy. Bước đi, động từ này làm cho chúng ta nghĩ đến dòng lịch sử, đến hành trình dài của lịch sử cứu độ, bắt đầu từ Abraham tổ phụ chúng ta trong đức tin, mà một hôm Chúa đã gọi ông ra đi, ra khỏi quê hương để tới miền đất mà Ngài sẽ chỉ cho ông. Từ đó, căn tính tín hữu của chúng ta là căn tính của người lữ hành tiến về đất hứa. Lịch sử này luôn được Chúa tháp tùng. Ngài luôn trung thành với giao ước và những lời Ngài hứa. Vì trung thành, Thiên Chúa là ánh sáng và trong Ngài không hề có tối tăm. Trái lại, về phía dân tộc ấy, có những thời điểm ánh sáng và tăm tối thay đổi nhau, trung thành và bất trung, vâng phục và nổi loạn, những lúc dân lữ hành và những lúc dân đi lạc. Cả trong lịch sử bản thân của chúng ta cũng có những lúc thay đổi nhau, rạng ngời và tăm tối, ánh sáng và bóng đen. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình, thì chúng ta bước đi trong ánh sáng. Nhưng nếu con tim chúng ta khép kín, nếu trong tâm hồn chúng ta trỗi vượt kiêu căng, dối trá, tìm kiếm tư lợi, thì lúc ấy bóng đen sẽ phủ xuống trong chúng ta và quanh chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, ai ghét anh em mình thì ở trong tối tăm, bước đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu, vì tối tăm làm cho mắt họ mù lòa. Dân tộc bước đi, nhưng là dân lữ hành, không muốn mình là dân lang thang.
Đức Thánh Cha nói tiếp, trong đêm này, như một luồng sáng rỡ ràng, vang dội lời loan báo của Thánh Tông Đồ, ân sủng của Thiên Chúa xuất hiện, Ngài mang ơn cứu độ cho mọi người. Ân sủng xuất hiện trong trần thế là Chúa Giê-xu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài là người thật và là Thiên Chúa thật. Ngài đến trong lịch sử chúng ta, chia sẻ hành trình của chúng ta. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi tăm tối và ban cho chúng ta ánh sáng. Nơi người xuất hiện ân sủng, lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa Cha. Chúa Giê-xu là tình yêu nhập thể làm người. Ngài không phải chỉ là một hiền triết khôn ngoan, không phải là một lý tưởng mà chúng ta hướng tới và chúng ta biết mình vô cùng xa vời lý tưởng ấy. Ngài chính là ý nghĩa cuộc sống và lịch sử, là đấng đã cắm lều giữa chúng ta. Những người chăn súc vật là những người đầu tiên đã thấy căn lều ấy, đón nhận lời loan báo Chúa Giê-xu sinh ra. Họ là những người đầu tiên vì họ thuộc vào số những người rốt cùng, những người bị gạt ra ngoài lề. Và họ là những người đầu tiên vì họ canh thức trong đêm khuya, canh giữ đoàn vật. Luật của người lữ hành là canh thức, và họ canh thức như vậy. Cùng với họ, chúng ta dừng lại trước Chúa Hài Nhi, chúng ta dừng lại trong thinh lặng. Cùng với họ, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Đức Giê-xu, và với họ, chúng ta để cho lời chúc tụng lòng trung tín của Chúa trỗi lên từ thẳm sâu tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa là Thiên Chúa tối cao, chúng con chúc tụng Chúa vì đã hạ mình vì chúng con. Chúa thật là vô biên, nhưng đã trở nên bé nhỏ. Chúa giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo nàn. Chúa toàn năng, nhưng đã trở nên yếu ớt. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong đêm này, chúng ta chia sẻ niềm vui tin mừng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu chúng ta đến độ đã ban con của Ngài như người anh của chúng ta, như ánh sáng trong đêm tối của chúng ta. Chúa lặp lại với chúng ta, đừng sợ. Như các thiên thần đã nói với những người chăn đoàn vật, các ngươi đừng sợ. Và tôi cũng lặp lại với tất cả anh chị em đừng sợ. Cha chúng ta thật là kiên nhẫn, Ngài yêu thương và ban Chúa Giê-xu cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về đất hứa. Ngài là ánh sáng chiếu trong đêm tối, Ngài là lòng thương xót, Cha chúng ta luôn tha thứ cho chúng ta, Ngài là niềm an bình của chúng ta. Amen.
Trong bài giảng đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha nói, dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy một ánh sáng lớn, trên những người ở trong miền đất tối tăm, một luồng sáng đã bừng lên. Một thiên thần Chúa xuất hiện trước những người chăn đoàn vật và vinh quang Chúa bao phủ họ bằng ánh sáng. Phụng vụ trong đêm thánh Giáng sinh này trình bày như thế cho chúng ta sự sinh ra của đấng cứu thế, như ánh sáng thấu nhập và phá tan bóng đêm dày đặc. Sự hiện diện của Chúa giữa dân Ngài xóa bỏ gánh nặng của chiến bại và sầu muộn của ách nô lệ và thiết lập vui mừng và hân hoan. Cả chúng ta trong đêm được chúc phúc này, chúng ta đến nhà Chúa, đi qua bóng đen bao phủ trái đất, nhưng được ngọn lửa đức tin hướng dẫn soi chiếu bước đường và linh hoạt niềm hy vọng, chúng ta tìm được ánh sáng lớn. Khi mở rộng con tim, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng phép lạ hải nhi mặt trời chiếu sáng chân trời đang mọc lên từ trên cao. Nguồn gốc bóng đen bao phủ thế giới bị mất hút trong đêm đen của thời gian. Chúng ta hãy nghĩ lại lúc tăm tối, trong đó xảy ra tội ác đầu tiên trong nhân loại, khi bàn tay Cain mù quáng vì ghen tương giết chết em mình là Abel. Thế là dòng lịch sử được ghi đậm bạo lực, chiến tranh, oán ghét và cường quyền. Nhưng Thiên Chúa là đấng đã đặt mong đợi của Ngài, nơi con người được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài, vẫn đang chờ đợi. Thiên Chúa chờ đợi, Ngài đã chờ lâu dài đến độ có lẽ một lúc nào đó lẽ ra Ngài phải thôi. Nhưng Ngài không thể từ bỏ, không thể chối bỏ chính mình. Vì thế, Ngài đã tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đứng trước sự hư hỏng của con người và các dân tộc. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, thật là khó hiểu dường nào điều này, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Qua dòng lịch sử, ánh sáng phá tan bóng tối tỏ chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha, và lòng trung tín kiên nhẫn của Ngài mạnh hơn tăm tối và hư hỏng. Sứ điệp của đêm Giáng sinh hệ tại điều này, Thiên Chúa không biết những cơn giận dữ và thiếu kiên nhẫn, Ngài luôn ở đó như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàng, mong chờ thấy từ xa xa bóng đứa con hư hỏng trở về, và mọi ngày với lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Lời ngôn sứ Isaiah loan báo một vầng sáng lớn sẽ bùng lên phá tan bóng đen. Ánh sáng ấy sinh ra ở Bethlehem và được đôi tay âu yếm của mẹ Maria đón nhận, tình thương của Thánh Giuse, sự kinh ngạc của những người chăn chiên. Khi các thiên thần loan báo cho các mục tử đấng cứu thế sinh ra, các vị nói thế này: đây là dấu hiệu cho các ông sẽ thấy một hài nhi bọc trong tã, nằm trong một máng cỏ. Dấu hiệu ấy chính là sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự khiêm tốn tới cực độ, là tình thương trong đêm này Ngài nhận lấy sự mong manh, đau khổ, lo âu, những ước muốn và giới hạn của chúng ta. Sứ điệp mà tất cả mọi người mong đợi, sứ điệp mà mọi người tìm kiếm trong thâm tâm, không là gì khác hơn là sự dịu dàng của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn chúng ta với đôi mắt đầy yêu thương, chấp nhận sự lầm than của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương sự hèn mọn của chúng ta. Trong đêm thánh này, khi chúng ta chiêm ngắm Chúa hài đồng Giêsu vừa sinh ra và nằm trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi suy nghĩ. Chúng ta đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa như thế nào? Tôi có để cho Chúa đến gần, ôm lấy tôi, hay là tôi ngăn cản không để cho Ngài đến gần? Chúng ta có thể vặn lại, nhưng tôi tìm Chúa cơ mà. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm Chúa, nhưng là để cho Chúa đến gần tôi, tìm thấy và yêu thương âu yếm tôi. Đây là câu hỏi mà Chúa Hài Đồng đặt cho chúng ta qua sự hiện diện của Ngài. Tôi có để cho Thiên Chúa yêu thương tôi hay không? Và rồi, chúng ta có can đảm âu yếm đón nhận những tình cảnh khó khăn và các vấn đề của những người ở cạnh chúng ta, hay chúng ta thích những giải pháp xa lạ, tuy có thể hữu hiệu, nhưng lại thiếu sức nóng của tin mừng? Thế giới ngày nay thiếu sự dịu dàng dường nào? Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, sự gần gũi và sự trìu mến của Thiên Chúa. Câu trả lời của Kitô hữu không thể khác câu trả lời của Thiên Chúa cho sự bé mọn của chúng ta. Cần đương đầu với cuộc sống với lòng nhân từ và dịu dàng. Khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương sự bé mọn của chúng ta, Chúa trở nên bé nhỏ để gặp gỡ chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta không thể không cởi mở tâm hồn cho Chúa và khẩn cầu: lạy Chúa, xin giúp con được giống như Chúa, xin ban ơn dịu dàng cho con trong những hoàn cảnh cam go nhất của cuộc sống, xin ban cho con ơn được gần gũi, đứng trước mọi nhu cầu, ơn hiền từ trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Anh chị em thân mến, trong đêm thánh này, chúng ta ngắm nhìn hang đá, tại đó, dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng lớn. Những người đơn sơ nhìn thấy ánh sáng, những người sẵn sàng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Trái lại, những kẻ hách dịch, kiêu căng, những người áp đặt các luật lệ theo tiêu chuẩn riêng của họ, những kẻ có thái độ khép kín, thì không thấy ánh sáng. Chúng ta hãy ngắm nhìn hang đá và cầu xin Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin tỏ Chúa Giêsu cho chúng con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Genève. Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi Liên Hiệp Quốc mau lẹ hành động để cứu giúp Burundi. Vaxava, Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, phê bình giới lãnh đạo chính trị hiện nay của Ba Lan gây chia rẽ nơi nhân dân nước này. Ljubljana, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovenia rất hài lòng vì kết quả cuộc trưng cầu dân Ý chống lại luật công nhận hôn nhân đồng phái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.